Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 18. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 22 tháng 3 năm 2014. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật Nảy Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 156, bắt đầu xem từ hàng thứ 5. Chú giải: Thượng Minh. Bổn kinh quảng ứng quần cơ, nhi kỳ ân đức vô thâm ư, ngã xài phàm phu. Đương kim mạt pháp, chúng sanh phước huệ thiển bạc, cấu chướng thâm trọng, di lại thử phương tiện pháp môn, đảng bằng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lũy kiếp, giảng sanh cực lạc, kính đăng bất thối. Cái mà phần trước đã nói chứng tỏ pháp môn này căn tánh thường trung hạ, thảy đều thích hợp. Cũng chính là nói, bất luận là già trẻ nam nữ, hiền ngu thấp hèn, ở trên từ Bồ Tát Đẳng Giác, ở dưới đến địa ngục, vô gián, tất cả chúng sanh gặp được cái pháp môn này đều có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Như thế từ chỗ này chúng ta thật sự thể hội được đây là pháp môn thù thắng vô song. Lão cư sĩ Niệm ở chỗ này nói với chúng ta: nhi kỳ ân đức vô thâm. Đây là nói A-di-đà Phật lập nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, lấy tín nguyện trì danh tiếp dẫn tất cả đại chúng mười phương. Vì vậy đối với chúng ta những phàm phu này có lợi ích vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Dưới đây nói rõ đương kim mạt pháp, đây là hiện nay cái thời đại này, là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, pháp vận của Thế Tôn là 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, Tượng pháp 1000 năm, mặt pháp 10000 năm. Nếu như dựa vào sự ghi chép của tổ sư Đại Đức Trung Quốc chúng ta trước đây, thì Thế Tôn ra đời vào năm thứ 24 Chu Chiêu Dương, năm Giáp Dận. Viên Tịch là vào năm thứ 52 Chu Mục Dương. Lịch sử của Trung Quốc ghi chép rất rõ ràng. Nếu dựa vào các ghi chép này thì Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến ngày nay là 3041 năm. Khác với cách nói của người nước ngoài, người nước ngoài nói chỉ có hơn 2500 năm, chênh lệch gần 600 năm. Chúng ta đối với cách mà những tổ sư đại đức cổ đại Trung Quốc nói, chúng ta có lý do tin tưởng. Tại vì sao vậy? Người Trung Quốc vô cùng coi trọng lịch sử, nhất là khảo cứu niên đại, rất nghiêm túc, không phải ghi chép tùy tiện. Mạt pháp 10000 năm đã qua 1000 năm rồi. 1000 năm đầu tiên đã qua rồi, hiện nay là 1000 năm thứ hai. Khởi đầu của 1000 năm thứ hai mới 41 năm. Chúng ta sống ở cái thời đại này, chúng sanh phước huệ cạn mỏng, quả thật là như vậy. Chúng ta so với người thế hệ trước thì kém rất xa. Cấu chướng thâm trọng, cấu là ô nhiễm, chướng là nghiệp chướng, rất sâu, rất nặng. Đây cũng là vô cùng rõ ràng. Người già thế hệ trước của chúng ta tuy có ô nhiễm nhưng không có nghiêm trọng như thế này. Ở trong ký ức của tôi, trên thế giới này bắt đầu đề xướng bảo vệ môi trường, cái thời gian này không dài. Khi tôi mới học Phật, thậm chí là tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông để giảng kinh là năm 1977, vẫn chưa có nghe nói bảo vệ môi trường. Cái danh từ này có rồi nhưng không phổ biến, người biết không nhiều. Đưa ra cái danh từ này đã chứng tỏ cái trái đất này ô nhiễm nghiêm trọng rồi, mọi người cần chú trọng bảo vệ môi trường. Đã từng có người hỏi tôi, hình như là ở Hồng Kông, bởi vì thời gian đó tôi mỗi năm đến Hồng Kông để giảng kinh 1 tháng. Lần đầu tiên đến giảng kinh đã giảng 4 tháng, là thời gian dài nhất. Sau này những quốc gia khu vực khác mời gọi rất nhiều, mới đổi thành 1 năm đến ở 1 tháng. Đã từng nhận lời mời phỏng vấn của đài truyền hình Hồng Kông bên này. Tôi còn nhớ dường như có đưa ra cái vấn đề này, hỏi tôi cái bảo vệ môi trường này có thể thu được hiệu quả hay không. Lúc đó câu trả lời của tôi nói là rất khó thu được hiệu quả. Họ hỏi tôi tại sao. Tôi nói bảo vệ môi trường bắt đầu từ tâm, chưa có nói đến bảo vệ môi trường của tâm, chính là ô nhiễm tâm lý. Chỉ nói sự ô nhiễm của môi trường bên ngoài là rất khó thu được hiệu quả. Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường nói cho chúng ta biết, hoàn cảnh vật chất bên ngoài biến đổi theo ý nghĩ của chúng ta. Cái gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển. Tướng mạo của con người có thể biến đổi. Trái đất cái tướng mạo bên ngoài này cũng có thể biến đổi, hoàn toàn xem tâm người. Vì vậy bảo vệ môi trường cần phải bắt đầu làm từ đâu vậy? Là bắt đầu làm từ trong tâm. Bạn thấy tâm ô nhiễm rồi, nghiệp chướng nặng rồi, hạ quyết tâm ở bên ngoài là không thể thu được hiệu quả. Phải bắt tay làm từ nội tâm mới có biện pháp. Và sự việc này chúng tôi năm xưa tháng 11 năm 2005 chúng tôi đã làm một cuộc thực nghiệm tại Tang Trì Lâu Giang. Ở nơi đó chúng tôi thực nghiệm thực hiện văn hóa truyền thống, chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Đã làm hơn 3 tháng, vẫn chưa được 4 tháng, thì thị trấn nhỏ đã có sự thay đổi rất lớn. Con người tìm lại được lương tâm rồi, không muốn làm việc xấu nữa. Làm việc xấu cảm thấy hổ thẹn. Chúng tôi là hy vọng có thể làm được cái mục tiêu này, nhưng khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc là văn hóa truyền thống chúng ta đã bị mất 200 năm. Ban đầu chúng tôi nghĩ chí ít phải 2 năm đến 3 năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Không ngờ rằng mới hơn 3 tháng đã nhìn thấy hiệu quả rồi, khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Thời gian này tôi nói chuyện với các thầy giáo, nói với họ rằng chúng ta quyết định không được phép ngạo mạn. Cái thành tựu này không phải đức hạnh của chúng ta, trí huệ của chúng ta, năng lực của chúng ta mà có thể làm được. Tại vì sao có thể có loại thành tích này xuất hiện vậy? Đây là tổ tông gia trì, tổ tông phù hộ, tam bảo gia trì, nhân dân địa phương nghe lời, hợp tác với chúng ta mới có thể thành công. Cho nên chúng ta phải cảm ơn cái đức của tổ tông, cảm cái ơn của tam bảo, cảm tạ sự phối hợp của quần chúng địa phương. Cái thực nghiệm này đã chứng minh tính người vốn thiện, đã chứng minh người là rất dễ dạy, là do không có người dạy họ. Thang trì chúng tôi tuy là dừng khóa rồi, đã dừng nhiều năm như vậy. Ở Triều Châu, Quảng Đông có một nhà doanh nghiệp tên Tạ Tổng. Ông 3 năm gần đây dùng văn hóa truyền thống để dạy nhân viên của ông, thu được hiệu quả rất lớn. 3 năm nay không ngừng mở lớp, làm vô cùng thành công. Thời gian của nó ngắn hơn, ngắn hạn thì 1 tuần, thời gian dài một chút thì 3 tuần, 21 ngày, là có thể đánh thức lương tâm của con người. Thành tích xuất sắc, làm còn thành công hơn tôi làm ở thị trấn nhỏ Thanh Trì. Được lãnh đạo chính phủ địa phương tán thán. Tán thán không phải bằng miệng mà bằng hành động. lãnh đạo địa phương hạ lệnh cho cấp dưới của họ. Nhân viên cấp dưới của họ, thành phố, huyện, thị trấn, đến các thôn trưởng, các thôn, đến tiếp nhận cái giáo dục này. Phong khí địa phương, phong khí xã hội đổi diện mạo mới, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, chứng minh lời mà chúng tôi nói ở Than Trì, con người là rất dễ dạy, đặc biệt là các tù nhân ở trong tù là người khó dạy nhất. Ông có thể dùng thời gian 7 ngày là có thể chuyển đổi hoàn toàn khí chất của những tù nhân bị giam này. Ở trong nhà tù mỗi ngày đánh nhau 20-30 lần, hiện nay một lần cũng không còn. Các phạm nhân cùng nhân viên quản lý chung sống vô cùng hòa mục, gặp nhau đều biết khiêm cung, đều biết chào hỏi. Giáo dục là quan trọng hơn hết. Ông dạy như thế nào mà thành công vậy? Ông nói với tôi, phải coi trọng giáo dục nhân quả, đem giáo dục nhân quả đặt lên hàng đầu, luân lý đạo đức xếp thứ hai. Ông không sợ gì cả. Thật sự hiểu được nhân quả, biết nhân quả báo ứng là sự thật. Ông đã nghiêm túc xem xét sự việc rồi. Cái cách làm này chính xác. Ông sưu tập trường hợp nhân quả báo ứng quá nhiều. Cái này có thể phục người, là nhân quả hiện đại, là ngay trước mắt. Đem nó nói rõ ràng, nói minh bạch, bạn có tin hay không? Thiện có quả thiện, ác có ác báo. Để cho những phạm nhân này nghe, thật sự giác ngộ rồi, suy nghĩ thừa nhận, thấy hành vi việc làm của mình là sai lầm, sám hối, phát nguyện sau này không tạo nữa, làm lại từ đầu, làm rất có thành tích. Cho nên tôi hy vọng ông có thể đem những chân tướng sự thật này làm báo cáo lên Liên Hiệp Quốc, nhắc nhở mọi người dùng cái phương pháp này có thể giải quyết vấn đề, đặc biệt là vấn đề xung đột. Xung đột hóa giải thì xã hội sẽ an định, hài hòa ngay. Phải dựa vào giáo dục, dựa vào giáo dục nhân quả, dựa vào giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục tôn giáo, chắc chắn là có thể làm được. Đây đích thực là đang tu phước, tu huệ, tiêu trừ nghiệp chướng, hồi phục về thanh tịnh bình đẳng của mình. Văn dưới đây nói, ở trong cái tình huống này, chỉ dựa vào pháp môn phương tiện này, đẳng bằng tín nguyện trì danh, tiện năng công siêu lũy kiếp, vãng sanh Cực Lạc kính đăng bất thối. Gần đây chúng tôi nhìn thấy một số băng đĩa lưu hành chùa Phật Lai, ba người học Phật, Pháp Sư Hải Khánh, mẹ của Pháp Sư Hải Hiền và ngài. Ba người này là hoàn toàn nương vào một câu A-di-đà Phật. Họ không có học, không biết chữ, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật. Hải Hiền câu Phật hiệu này nên niệm 92 năm. hiệu quả như thế nào vậy? Tuổi là 112 tuổi. Thể lực giống như thanh niên vậy. Điều này khiến người cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy bất khả tư nghị. Người 112 tuổi tự mình chăm sóc cho mình, không cần người khác chăm sóc, việc gì cũng tự mình đi làm, nấu cơm, gánh nước, giặt quần áo, còn sửa chữa này nọ. Ngài là người xuất gia, nhưng mà cả đời không có xa lìa làm nông. Ngài ở núi hoang khai khẩn đất canh tác hơn 100 mẫu. Ở trong chùa trú chúng chỉ có 4 người. Đương nhiên diện tích lớn như vậy thì cái thu hoạch này 4 người ăn không hết rồi. Ăn không hết thì cúng dường cho xóm làng. Những nông dân nghèo khổ cư trú tại địa phương này, cụ đều quan tâm đến. Chùa viện vùng quê không có người đến lễ Phật, không có hương hỏa, không có thu nhập cúng dường, hoàn toàn dựa vào bản thân canh tác, trồng lương thực, trồng rau cải, trồng cây ăn trái. 92 năm không hề nghỉ ngơi, càng già càng khỏe. Một câu Phật hiệu này, niệm cảm ứng bất khả tư nghị. Ba người đi đều là đi rất tự tại, rất hoan hỷ. Tôi đi đây là đi thật rồi. Bạn bè có một số người nói với cụ: lão hòa thượng, thầy biết đến khi nào đi, thầy nói cho chúng ta biết, chúng tôi giúp thầy thợ niệm. Ngài từ chối, ngài không cần người thợ niệm. Ngài nói thợ niệm không đáng tin cậy. Tôi tự đi thì có thể tin được, đều là biết trước giờ đi. Đi một cách rất hoan hỷ, rất vui vẻ. Đây chính là chỉ dựa vào tín nguyện trì danh, là 4 cái chữ này. Ba người họ đều dựa vào 4 chữ này. Chỉ dựa vào tín nguyện trì danh là chúng ta nghe nói, là chúng ta nhìn thấy. Có là sự thật, không phải chỉ nghe nói. Tôi ở Mỹ nhìn thấy 2 người. Ở San Francisco có một bà cụ, người niệm Phật. Ở trong nhà cũng là làm việc nhà. Con trai đi học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, ở lại Mỹ công tác. Kết hôn rồi. Con trai con dâu đều đi làm. Đã sinh con. Cậu con trai đó liền đón mẹ của mình sang Mỹ để trông con, giúp đỡ việc nhà. Việc ở trong nhà hoàn toàn là do mẹ làm. Em bé khoảng được 4 tuổi, vào nhà trẻ rồi. Cho nên ban ngày bà cụ một mình ở trong nhà, tốt, niệm Phật, không có ai quấy nhiễu. Hàng xóm sát vách là người ngoại quốc, nói chuyện không hiểu. Đó chính là thời gian tốt cho dụng công. Có lẽ cũng đã niệm được 3 năm. Biết trước giờ đi. Khi bà giảng sanh là ngay lúc nửa đêm, không có ai biết. Mọi người đều đi ngủ. Sáng hôm sau không có người nấu cơm. Bà cụ thì chưa ngủ dậy, mở cửa phòng nhìn vào, thấy bà cụ ăn mặc rất chỉnh tề, còn mặc áo tràng, cầm xô chuỗi ngồi ở trên giường, xếp bằng ngồi ở trên giường. Gọi bà không thấy trả lời, nhìn kỹ lại thì thấy đi rồi. Có lưu lại một tờ di chúc để ở bên cạnh. Bà còn chuẩn bị may đầy đủ hết hiếu phục cho con trai, con dâu và cháu. Nhìn từ những chỗ này thì chí ít trước đây 3 tháng bà đã biết. Nếu không như thế thì bà làm sao có thể làm xong những cái này? Không nhất định là lúc con trai, con dâu đều đi làm, cháu đi học rồi, không có ai biết, không có ai nhìn thấy bà. Lúc này thấy đều xếp để ở trên giường, từng phần để ở trên giường. Một người bạn tốt của bà, bạn đồng tu già, là cụ Cam, thường hay nghe tôi giảng kinh, đến đem cái sự việc này kể với tôi. Bạn đồng tu già của bà giảng sanh rồi, chính là bà cụ này. Đây là chân thật giảng sanh, không phải trợ niệm. Đây là ở California, ở bang Maryland, bờ biển phía đông. Tôi cũng gặp được một người, là tiên sinh Chu Quảng Đại, người Trung Quốc chúng ta. Ông ở bên đó mở một tiệm bánh bao, mắc bệnh ung thư, bệnh viện tuyên bố không thể chữa trị rồi. Bảo người nhà của ông mang về, nói cho người nhà ông ta biết, ông không thể kéo dài sự sống qua 1 tháng. Người trong nhà rất là lo lắng, cả nhà đều không có tín ngưỡng tôn giáo. Người đến lúc này thì bệnh viện không tiếp nhận nữa rồi, vậy liền tìm một tôn giáo, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Chúng tôi ở nơi đó có thành lập một hội Phật giáo, mới hơn 1 năm. Hội Phật giáo của chúng tôi là thành lập vào năm 1984. Họ yêu cầu tôi làm hội trưởng. Người nhà của Chu Quảng Đại liền tìm đến chúng tôi. Chúng tôi đã phái 4 đồng tu là người niệm Phật đến nhà ông để xem thử. Họ gọi điện thoại bảo với tôi, thật sự là không được rồi, là vô phương rồi, chỉ có khuyên ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người này có thiện căn, lập tức liền tiếp nhận. Ông liền dặn dò người nhà của ông, lập tức không nên đi cầu bác sĩ nữa, không nên đi tìm thuốc nữa, mọi người niệm Phật tiễn ông giảng sanh. Ông đã tiếp nhận rồi. Vì vậy, 4 người đồng tu của chúng ta đến chi ca, mỗi ca 4 người. Người thân quyến thuộc của ông đã niệm được 3 ngày 3 đêm. Ông đi rồi, đi rất tốt, toàn thân mềm mại. Khi đem theo còn có Lưu Xá Lợi. Đây là một người không tin Phật, lúc sắp mạng chung, nhưng mà ông có thiện căn, khuyên ông tin được, bảo ông phát nguyện, ông thật sự phát nguyện. Rất hiếm có. Người nhà hợp tác, không bài xích, thấy đều y giáo phụng hành, mới có hiệu quả tốt như vậy. Hội Phật giáo Hoa Phủ thành lập sự kiện lớn đầu tiên làm là tiễn một người giảng sanh, tiễn một người không có tín ngưỡng tôn giáo giảng sanh, làm thành công rồi. Đây là ông có phước báo, có cái duyên phận này. Ở Đài Loan, hơn 40 năm trước, người tôi gặp là ở làng Tướng Quân, một bà cụ. Cũng là biết trước giờ đi, đang đứng mà giảng sanh. Ở Hồng Kông giảng kinh, Năm 1977, tôi lần đầu tiên đến, lão pháp sư Đàm Hư đã qua đời rồi. Địa điểm chúng tôi giảng kinh là thư viện Phật giáo Trung Hoa Cửu Long. Cái đạo tràng này là do lão pháp sư Đàm Hư lập nên. Tôi với lão pháp sư chưa từng gặp mặt. Lão pháp sư còn tại thế, tổ chức Phật thất giảng khai thị, có hai băng ghi âm, có đồng tu đưa đến cho tôi xem. Thầy là người phương Bắc. Tôi nghe giọng của thầy, nghe không hiểu lắm. Tôi nghe đi nghe lại, nghe đến hơn 30 lần, đại khái tôi có thể hiểu được 80%. Nghe hiểu được 80%. Thầy kể hai câu chuyện. Một vị hòa thượng tham thiền, một vị hòa thượng niệm Phật, đều là đệ tử của lão hòa thượng Đế Nhạc. Người học trò niệm Phật này vô cùng có thành tựu. Niệm Phật 3 năm, bởi vì ông không biết chữ, hơn 40 tuổi mới xuất gia, không có cách gì ở trong chùa được, đưa về nông thôn. Nông thôn tìm một cái miếu nhỏ là miếu hoang, không có người cần, không có người ở để ông ở. Chỉ vậy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mệt rồi thì đi nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì tiếp tục niệm tiếp, không phân biệt ngày đêm. Lúc nào mệt rồi thì nghỉ lúc ấy, nghỉ khỏe rồi thì lập tức niệm tiếp. Người học trò này thật thà, nghe lời làm thật. Một ngày trước khi ông giảng sanh, 3 năm ông không rời khỏi ngôi miếu này, không hề ra khỏi cửa. Ngày hôm nay đi ra để thăm bạn của ông, đến tối trở về, có cụ bà theo chăm sóc cho ông. Ông nói với bà, ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi nữa. Cô bà trong lòng nghĩ, sư phụ 3 năm không ra khỏi cửa, hôm nay đi ra thăm bạn bè, có thể ngày mai bạn bè mời ông ăn cơm. Bữa cơm trưa không cần nấu rồi. Đến trưa, bà cụ lại đi xem thử, xem thử sư phụ đã đi hay chưa. Ở trong miếu không có người, gọi cũng không có người trả lời. Tìm khắp nơi, nhìn thấy sư phụ của bà đứng ở trong phòng, mặt xoay về hướng tây, trên tay cầm tràng hạt, gọi ông không trả lời. Xem kỹ lại thì đã chết rồi. Bà sợ điếng cả người, xưa nay chưa có nhìn thấy người đang đứng mà chết. Thôn quê này còn có một số đồng tu học Phật, đều là học trò của lão hòa thượng Đế Nhạc, là đệ tử quy y Tam Bảo tại gia. Gọi họ đến, mọi người đến xem. Mọi người bàn nhau mau mau gửi thư cho lão hòa thượng. Vào thời đó không có công cụ giao thông, chỉ có đi bộ. Từ ngôi miếu nhỏ này đến chùa Quán Tống, thời gian hết 1 ngày. Lão hòa thượng dội vàng đến bên này, qua lại 3 ngày, ông vẫn đứng 3 ngày. Bạn thấy, chết rồi, còn đứng 3 ngày. Lão hòa thượng đến xử lý hậu sự cho ông, vô cùng tán thán về ông. Ông chưa có xuất gia, mà thành tựu của ông, pháp sư Hoằng Tông Diễn Giáo, không thể sánh bằng ông. Phương trưởng trụ trì của Danh Sơn Bảo Sát, phước báo lớn cũng không thể sánh bằng ông. tán thán về ông, dùng ông để khuyến khích đồng tu niệm Phật của chúng ta nên học tập theo ông. Ngoài ra còn một người giảng sanh là ở chùa Cực Lạc Cáp Nhĩ Tân. Chùa Cực Lạc vừa mới xây xong là do Pháp Sư Đàm Hư lập nên. Đàm Hư là học trò của lão Pháp Sư Đế Nhàn. Ngài là người phương Bắc. Sau khi xuất gia, lão hòa thượng bảo ngài trở về quê hương để hoằng pháp. Duyên của ông ở phương Bắc, cho nên đã xây mười mấy cái đạo tràng ở phương Bắc đều là lão Đàm lập nên. Chùa Cực Lạc sau khi xây xong, trước tiên mở một pháp hội truyền giới, hy vọng cái đạo tràng này có thể hưng dựng lên. Lần đầu tiên truyền giới, truyền giới có rất nhiều người làm công quả. Tại gia xuất gia đến hộ pháp, có một người xuất gia đến là Pháp Sư Tu Vô, là một người thật thà niệm Phật, không biết chữ. Trước khi chưa xuất gia, thầy làm nghề thợ hồ. Sau khi xuất gia, làm việc lặt vặt ở đạo tràng. Tất cả việc mà người khác không muốn làm, thầy làm. Không sợ vất vả. Đến đạo tràng làm công quả. Vị Pháp Sư Định Tây, đó là thầy trị sự, bèn hỏi thầy, thầy có thể làm được việc gì? Thầy muốn chăm sóc bệnh nhân. Truyền giới 53 ngày. Ở đây có người cảm mạo trúng gió, thầy đến chăm sóc. Đạo tràng cần một người như vậy mới giữ thầy lại. Ở đây thời gian không lâu, thầy tìm lão Pháp Sư Đàm, tìm Định Tây, nói với hai người họ, thầy sắp đi rồi. Lão Pháp Sư Đàm Hư có tu dưỡng, người đến không từ chối, kẻ đi không lưu giữ, chẳng nói gì. Định Tây, thầy trị sự ở đây, liền quở trách thầy một trận. Thời gian truyền giới chỉ có 53 ngày, thầy chút tâm nhẫn nại này cũng không có sao? Sao mới đến có mấy ngày đã muốn đi rồi? Vậy thầy mới nói. Thầy nói, tôi bẩm báo lên hòa thượng, tôi không phải đi đến nơi khác, tôi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Việc này là quá lớn rồi. Thầy giảng sanh thế giới Cực Lạc, liền hỏi thầy, đến khi nào đi? Thầy nói, không quá 10 ngày. Nói trong 10 ngày. Lão hòa thượng đây biết rõ rồi, yêu cầu chuẩn bị cho thầy 200 cân củi chuẩn bị thiêu để giúp đỡ thầy. Vị Pháp Sư Định Tây này nhận lời rồi. Đến ngày thứ hai, thầy lại đến. Thầy nói với lão hòa thượng, con hôm nay là phải đi rồi. Nói mau mau dựng cho thầy một cái lều nhỏ. Củi thầy chuẩn bị xong, thật sự giảng sanh rồi. Thầy yêu cầu, hy vọng có mấy người, phải mấy người niệm Phật tiễn thầy giảng sanh. Đương nhiên mọi người đều hoan hỷ. Người tiễn giảng sanh nói với thầy, trước đây người thật sự biết trước giờ đi niệm Phật giảng sanh đều có lưu lại mấy bài thơ, lưu lại mấy bài kệ cho người tiễn giảng sanh làm kỷ niệm. Họ nói, thầy Tu Vô, thầy phải làm mấy bài thơ cho chúng tôi, hoặc giả là nói kệ. Tu Vô nói, tôi là người quê mùa, không có đi học, không biết chữ. Sau khi xuất gia đều là làm công việc khổ hạnh, vất vả. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Thầy nói các người đã yêu cầu rồi. Thầy nói tôi có một câu nói tặng cho các người. Thầy nói được không làm được không phải thật trí huệ. Mọi người nghe xong cảm thấy hai câu nói này rất hay, thiết thực. Niệm Phật tiễn thầy đi, niệm không được bao lâu thầy đi rồi. Những người niệm Phật giảng sanh này tự tại mà ra đi, dường như đều là người không biết chữ. Điều kiện mà họ chuẩn bị, chúng ta quan sát thật kỹ, chính là thật thà, nghe lời, làm thật. Đây chính là bí quyết của họ, những người niệm Phật thành tựu, những người tự tại giảng sanh này. Đương nhiên có đầy đủ cái điều kiện này, cánh cửa quan trọng nhất là buông xả triệt để, không có mảy may lưu luyến đối với cái thế gian này. Như vậy mới được. Nếu như có một mảy may lưu luyến, vẫn còn bận tâm là không thể đi được rồi. Nếu như là thọ mạng đến rồi, vẫn là tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Chúng ta hôm nay xem thấy ở trên cái đĩa này, chùa Phật Lai, chùa nhỏ ở nông thôn, không tên tuổi gì, mà có ba vị đại đức niệm Phật tự tại giảng sanh. Vị thứ nhất đã lưu toàn thân xá lợi, cúng dường ở trong cái chùa nhỏ này. Vị thứ hai là mẫu thân của lão hòa thượng Hiền Công, đi lúc 86 tuổi. 8 năm sau, lão hòa thượng muốn cải táng cho bà, đào huyệt mộ lên, thi thể không còn, không thấy nữa. Ở trong quan tài chỉ còn lưu lại mấy cây đinh, cây đinh để đóng quan tài. Lão hòa thượng giảng sanh đến hôm nay là một năm. Thầy là giảng sanh vào tháng 1 năm 2013. Lão hòa thượng tương lai là có lưu xá lợi hay không, hay là toàn thân xá lợi? Hiện nay chưa có mở tháp nên không biết. Thật sự là tuyệt vời. Chỉ dựa vào bốn chữ tín nguyện trì danh, thành tựu bất khả tư nghị. Chân thật là tấm gương cho người niệm Phật trong thời kỳ mạt pháp, dẫn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi làm Phật rồi. Đời này thật sự là không có uổng phí, công đức viên mãn, công siêu lũy kiếp. Siêu là siêu diệt, công là công phu, công đức. Nếu như dựa vào phương pháp tu hành thông thường, giáo cũng tốt, thiền cũng tốt, chỉ quán cũng tốt, tu pháp môn khác, có được địa vị bình đẳng như người giảng sanh, thì phải rất nhiều kiếp, thời gian rất dài, nhiều đời nhiều kiếp tu hành mới có thể chứng được. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc hơn hẳn rồi, hơn hẳn họ quá nhiều. Cái chân tướng sự thật này chúng ta phải biết. Giảng sanh Cực Lạc, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc liền chứng được ba loại bất thối chuyển. A-la-hán không sánh bằng, Bồ-Tát Tam Thừa không sánh bằng. Trong một đời thành tựu, chúng ta nghe lời mà lão Pháp Sư Đàm nói. Pháp Sư Tu Vô cùng với người đệ tử Giá Nội của Ngài, thời Giá Nội là 3 năm giảng sanh. Cô bà ở làng Tướng Quân Đài Loan cũng là 3 năm. Cô bà ở San Francisco tôi không quen biết, không biết là cụ niệm Phật bao lâu. Nhưng tôi tin tưởng cụ niệm Phật công phu đắc lực nhất có lẽ là khoảng thời gian ở Mỹ này. Nước Mỹ, người Trung Quốc sống chung với nhau rất ít, đều là ở cách nhau khá xa. Hay nói cách khác, đi ra ngoài đều phải lái xe. Bà cụ chắc chắn là không biết lái xe rồi. Niệm Phật tốt nhất, không có người quấy nhiễu, nhất tâm chuyên chú, giống như bế quan vậy. Cho nên công phu rất dễ dàng đắc lực, rất dễ dàng thành tựu. Đạo hữu đồng tu nhiều rồi, còn phải trò chuyện, còn phải ngồi lê đôi mắt, tâm rất khó chuyên nhất. Nước Mỹ cái hoàn cảnh đó tôi biết, cho nên bà công phu dễ dàng đắc lực. Quyết định là thấy Phật, không thấy Phật thì không biết đến ngày nào. Khi thấy Phật, Phật đến nói cho bạn biết, hẹn thời gian với bạn, ngày nào đến tiếp dẫn bạn. Đến giờ là thật sự đi rồi, một chút cũng không giả. Giảng sanh cực lạc, lên thẳng bất thoái. Nếu không có pháp môn vi diệu như vậy, phàm phu làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chứ? Sanh tử nghiệp hải chính là lục đạo luân hồi. Bỉ ngạn là thế giới Tây Phương cực lạc. Đến được thế giới cực lạc, bạn tự mình tiếp nhận lời dạy của Phật A-di-đà. Dưới hội của Phật A-di-đà, chúng ta tin tưởng, không cần thời gian rất dài, bạn sẽ chứng được Bồ Đề Vô Thượng. Cái duyên này quá thù thắng rồi. Chúng ta ở trong lục đạo không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi, thời gian quá dài, đời đời kiếp kiếp từng ở thiên đường địa ngục cũng từng qua rồi. Thiên đường với địa ngục thời gian đều rất dài, cõi nào chúng ta cũng từng đã đi qua, không cách gì thoát khỏi. Gặp được cái pháp môn này là cơ hội đã đến rồi. Cố đại bi từ phụ lưỡng thổ đạo sư. Đại bi từ phụ là chúng ta cảm ơn, là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng bao gồm A-di-đà Phật thế giới cực lạc. Hai ngài đều là đại bi từ phụ, lưỡng thổ đạo sư, mẫn niệm ngã đẳng. Các ngài từ bi, thương xót chúng ta, ở trong lục đạo quá khổ rồi. Khai thử tịnh độ pháp môn, diệu hiển khổ lạc nhị thổ, kích dương trầm mê chúng sanh. Đây hoàn toàn là ân đức của Di Đà, mở ra cái pháp môn tín nguyện trì danh, niệm Phật cầu sanh tịnh độ này vô cùng khéo léo tài tình, hiển thị hai nơi khổ lạc khác nhau. Thế giới cực lạc vui, thế giới ta bà khổ. Phật nói với chúng ta bát khổ, tam khổ. Đây là đem cái mà chúng ta cảm thọ tổng kết thành hai loại lớn. Bát khổ chuyên nói về thế gian, nhân gian. Chúng ta hiện tại ở cõi người có sanh lão bệnh tử, mỗi người không thể tránh khỏi. Ngoài sanh lão bệnh tử ra còn cầu bất đắc, còn ái biệt ly, còn oán tấn hội, còn ngủ ấm xí thạnh, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi. Những loại khổ này thế giới cực lạc hoàn toàn không có. Chúng ta sống ở trên thế gian này lúc còn trẻ không cảm thấy, đến già 70-80 tuổi thì cảm giác thấy rồi. Thể chất suy rồi, hành động không thuận tiện, trí nhớ giảm sút, những gì học trước đây nay quên sạch. Hiện nay nói với bạn, trong chớp mắt cũng quên hết rồi. Nếu như bản thân không có phước báo thì đời sống sẽ vô cùng đau khổ. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người già về chiều không có người nhà chăm sóc, đều đưa vào viện dưỡng lão. Ở trong viện dưỡng lão, đời sống vật chất miễn cưỡng có thể sống được, nhưng đời sống tinh thần hoàn toàn không có. Người già sống ở viện dưỡng lão thật đáng thương. Họ ở trong đó làm gì vậy? Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói, ngồi ăn đợi chết. Vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Tôi vào năm 1982 ở San Francisco, Mỹ Quốc, giảng kinh ở trong một chung cư dành cho người già, đã giảng một tuần. Tôi có cảm xúc rất sâu. Tôn giả tu hành loại viện dưỡng lão này là thích hợp nhất, cho nên tôi liền nghĩ đến thôn Di Đà. Người già mọi người sống chung với nhau, ở trong cái thôn này có niệm Phật đường, mỗi ngày giảng kinh cho họ nghe và dẫn dắt mọi người cùng nhau niệm Phật. Đó là đạo tràng lý tưởng nhất. Người già thật sự hiểu rõ rồi, thật sự giác ngộ rồi, nhất tâm chuyên niệm 3 năm là có thể tự tại giảng sanh, là việc tốt. Cho nên nếu biết khổ lạc thì bạn sẽ hạ quyết tâm, tôi phải giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Cái diệu của thế giới cực lạc là diệu thật sự, là hoàn toàn khác với thế giới này của chúng ta. Chúng ta cái thế giới này, thân thể người là vật chất, cho nên cần phải có ăn uống, cần có dinh dưỡng. Thế giới cực lạc thân thể không phải vật chất, là pháp tánh biến ra. Pháp tánh thì không cần ăn uống. Bạn nói đỡ biết bao nhiêu việc. Pháp tánh thanh tịnh, vĩnh viễn không có ô nhiễm. Thế hồi nói cách khác, ở thế giới Tây Phương cực lạc không cần tắm, không cần rửa mặt, bởi vì nó vĩnh viễn sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Bạn nói cái này tự tại biết bao, đỡ biết bao nhiêu việc. Thế giới Cực Lạc hoàn cảnh cư trú gọi là pháp tánh độ. Hoàn cảnh chúng ta cư trú gọi là pháp tướng, không phải pháp tánh. Tướng có sanh có diệt, tánh bất sanh bất diệt. Cho nên về thế giới Cực Lạc, thân thể người, người là vô lượng thọ, không có sanh lão bệnh tử. Đến thế giới đó, hoa khai kiến Phật, thân hiện ra hoàn toàn, giống như thân tướng của A-di-đà Phật vậy. Ở trong kinh này, giới thiệu vô cùng rõ ràng. Chúng ta xem xong thật hoan hỷ. Cái thân thể này thật phiền phức. Nó cái thân thể, bên đó vi diệu, thơm tho, thanh khiết, đầy đủ sáu loại thần thông, trí huệ, đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh, thấy đều biểu hiện ra. A-di-đà Phật. Từng giây từng phút biến hóa vô lượng vô biên thân. Cái hóa thân này cũng là không có dừng nghỉ. Vì sao vậy? Tiếp dẫn người niệm Phật, công phu chín mùi mười phương, ngày đi tiếp dẫn. A-di-đà Phật không đến tiếp dẫn thì không có ai biết Tây Phương là ở đâu. Nhất định ngài đến tiếp dẫn. Ngài đã phát cái nguyện này, mỗi một chúng sanh vãng sanh, ngài dẫn hóa một cái thân đến tiếp dẫn họ. Cho nên hóa thân của Di Đà là vô lượng vô biên, vô số vô tận, có năng lực lớn như vậy. Mỗi một người vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoa sen nở, người vãng sanh hiện thân rồi, cái thân đó giống như A-di-đà Phật vậy, cũng có cái năng lực hóa vô lượng vô biên thân. Để làm gì vậy? Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật Như Lai vô lượng vô biên, hóa vô lượng thân đi cúng Phật. Cúng Phật là tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ. Những thân này đều có công dụng, đến mười thế giới phước huệ song tu. Cho nên thế giới Cực Lạc tu một ngày, cái thế giới này chúng ta tu vô lượng kiếp cũng không bằng họ tu một ngày. Bạn nói có thể không đi sao? Có thể không mau mau đi sao chứ? Còn có gì tốt hơn nữa mà trì quản chứ? Dưới đây là thí dụ nói, thử là thế giới này của chúng ta, đại hỏa tụ. Cái thế giới này sống khó khăn. Chữ hỏa này là nói phiền não. Vĩ thanh lương trì. Thế giới Cực Lạc là ao trong lành, tự tại biết bao, thoải mái biết bao. Bảo liên tại tiền, ta về đó. Hoa sen để tiếp dẫn chúng ta. Đao sơn tại hậu, nếu như chúng ta không về thế giới Cực Lạc thì đó chính là địa ngục tam đồ. Núi đao rừng kiếm là địa ngục. Chúng ta đi về đâu? Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Ta sống ở thế gian này nhiều năm như vậy, đã tạo nghiệp gì rồi? Là nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, vì chúng sanh là nghiệp thiện, vì chính mình là nghiệp ác. Chúng ta mỗi ngày được bao nhiêu ý nghĩ vì xã hội, vì chúng sanh, lại bao nhiêu ý nghĩ vì mình. Lục đạo luân hồi là nghiệp lực dẫn dắt bạn đi. Cho nên tự mình hãy phản tỉnh thật kỹ, đại khái đời sau ở cõi nào thì đã biết rất rõ ràng rồi. Mấy năm trước cũng do tôi mời một vị lão đồng tu của chúng ta, ông là nhà họa sĩ, là nhà họa sĩ nổi tiếng đương đại, Giang Dật Tử, và một bức địa ngục biến tướng đồ là dựa theo ngọc lịch bảo sao của đạo gia mà vẽ ra, vẽ vô cùng đẹp. Ông dùng thời gian một năm vẽ tỉ mỉ. Sau khi bức họa này ra đời, và lúc này tôi ở Úc Châu, tôi bỗng nhiên nghĩ đến trong kinh Phật, Phật đã nói về tình trạng địa ngục cho chúng ta có lẽ rất nhiều. Cửa Phật không có một cuốn sách để chuyên nói về sự việc này. Cho nên tôi đã tìm mấy vị đồng tu tra trong Đại Tạng Kinh, đem Đại Tạng Kinh từ đầu đến cuối lật ra một lần, tìm ra 25 loại sách. Bên trong nói về địa ngục và lại nói rất rõ ràng. Cho nên chúng tôi liền đem những chỗ này chép ra, biên tập thành một quyển. Tôi đã đặt cái tên là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu. Vào lúc đó trong tâm nghĩ rằng, tương lai nếu gặp được người có cái duyên phận này, đem cái địa ngục mà trong kinh Phật nói này vẽ một bức biến tướng đồ. Cái mà trong kinh Phật nói nhân quả rõ ràng, ngọc lịch bảo sao quả báo nói nhiều. Cái quả báo này do tội nghiệp gì, có cái thiếu sót, có cái nói rõ, có một số không có. Ở trên kinh Phật đều có. Nhưng như thế nào, cảm qua ra làm sao? Đặc biệt là cái thời đại này, giáo hóa chúng sanh cái thời đại này, khiến họ hồi đầu thị ngạn, thấy đều dựa vào lý luận nhân quả cùng chân tướng sự thật. Phải vậy cái này. Lý luận hiểu rõ ràng rồi thì họ không hoài nghi, thật sự có. Sự tướng thấy rõ ràng thì họ biết sợ rồi. Tâm sợ hãi sinh khởi lên, không dám làm ác. Luân lý đạo đức là khuyên người không nỡ làm việc ác. Nhưng mà danh cao lợi dày bày ngay trước mắt, có khi sẽ bị động tâm, sẽ không giữ được. Nhưng mà nhân quả hiểu rồi thì họ có thể giữ được. Vì sao vậy? Họ biết sợ. Nghĩ đến ta làm cái việc này, sau khi chết đọa địa ngục, họ biết sợ rồi. Cho nên giáo dục tôn giáo đối với thế đạo nhân tâm, đối với sự an nguy của xã hội, có sự cống hiến rất lớn. Cần tìm nó trở lại. Không tìm nó trở lại thì cái xã hội này động loạn, vô phương quá giải. Ư thị tự nhiên sanh khởi thắng nguyện, thù thắng. Nguyện thù thắng là gì vậy? Cầu sanh thế giới cực lạc. Cái nguyện này quá thù thắng rồi. Dưới đây nói yểm ly ta bà, cầu sanh cực lạc. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này cộng thêm tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, là có thể khởi cái tác dụng này. Nói cái thế gian này của chúng ta khổ. Ở trong bộ kinh này có một đoạn lớn kinh văn, phân lượng rất lớn. Từ phẩm 32 đến phẩm 37 chuyên nói, là nói bổ sung thêm. Toàn kinh từ đầu đến cuối nói không ít, chuyên môn nói là có 6 phẩm kinh. Quá quan trọng rồi. Ký sanh tính nguyện, cánh trì danh hiệu, tiện đắc độ thoát. Học tập của bạn liền thành công ngay. Đã thật sự tin, tin rồi, thật sự muốn đi. Phương pháp đi chính là một câu danh hiệu. Trong kinh nói rất rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người tự tại vãng sanh. Biết trước giờ đi, quả thật họ một đời chỉ là một câu Phật hiệu. Ngoài một câu Phật hiệu này ra, họ không có gì. Nên chúng ta tự mình phải giác ngộ, không thể không buông xả vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Nếu như không làm theo như vậy, thì e rằng chúng ta đến lúc sắp mạng chung vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi như xưa. Đời này học uổng công rồi. Các bạn không sợ, tôi sợ. Các bạn không quan tâm, tôi rất quan tâm. Có lẽ các bạn còn trẻ, còn có thời gian. Tôi cái tuổi tác này không còn thời gian nữa rồi. Trong ngoài nước, người trẻ tuổi nhiệt tâm với văn hóa truyền thống rất nhiều. Các bạn đến hỏi tôi hoan hỷ. Tất cả hoạt động của các bạn, tôi không thể tham gia. Tôi không còn thời gian tham gia. Tôi muốn học theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Cái thân thể này khi còn đây, tôi chuyên học một bộ kinh này, bộ tập chú này. Mỗi ngày dành một chút thời gian chia sẻ với mọi người. Chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật hiện nay, dùng truyền hình vệ tinh, dùng mạng Internet, cho nên không nhất thiết ở cùng với nhau. Ở cùng với nhau cần phước báo lớn. Chúng ta phước mỏng, nghiệp chướng sâu, không có phước báo lớn như vậy, không có đạo tràng. Người nhiều đến nơi đây không có chỗ ở, cho nên mỗi người ở tại nơi mình cư trú, nghe kinh mỗi ngày chỉ ít 2 giờ, thông thường cũng phải 4 giờ. Mở kênh ra đều có thể thu được. Đây là điều mà thế hệ trước không cách gì làm được. Chúng ta thế hệ này làm được rồi. Ở trong đời này nhất định phải coi vãng sanh thế giới cực lạc là đại sự duy nhất trong đời này của chúng ta. Cho nên mọi người mở trường, đâu đâu cũng muốn mở viện Hán học. Tôi hoan hỷ, tôi tán thán. Tôi không thể tham gia vào công việc. Nhiều lắm, nếu như thân thể tôi vẫn còn tốt thì viện Hán học thành lập rồi. Bởi vì viện Hán học là Nho Thích Đạo, tôi có thể đi dạy một môn học, chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Những thứ khác tôi không đụng đến. Tôi đề này một bộ kinh, một câu A-di-đà Phật, quyết định cầu sanh thế giới Cực Lạc. Sanh bỉ quốc dĩ, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, kiến Phật, văn Pháp. Không những gặp A-di-đà Phật, đồng thời gặp tất cả chư Phật Như Lai mười phương. Không những nghe A-di-đà Phật thuyết Pháp, đồng thời nghe tất cả Phật thuyết Pháp, đắc vô thượng ngộ. Vô thượng ngộ chính là chúng ta thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, trí huệ thần thông đạo lực, giống như Phật vậy. Cùng với vị Phật nào? Chính là A-di-đà Phật. Đệ tử của A-di-đà Phật đương nhiên giống nhau với A-di-đà Phật. Do hữu niệm, nhi nhập vô niệm. Trước khi chưa giảng sanh, có niệm. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, liền chứng được vô niệm. Nhân giảng sanh, nhi khế vô sanh. Trước khi chưa giảng sanh, có sanh tử, có luân hồi. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh tử luân hồi liễu thoát, không còn nữa. Cái thế giới không sanh không diệt, đốn ngộ thử tâm bổn lai bình đẳng. Đây chính là đề kinh của bổn kinh. Thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là ai? Chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có một biệt hiệu gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên nói, cái tâm này chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là cái tâm này. Đoạn phía sau: Nguyên hiểu sư vân. Vị pháp sư này là người Hàn Quốc, vào triều nhà Đường du học ở Trung Quốc, học trò của đại sư Thiện Đạo. Sau khi học xong về nước, đem Tịnh Độ Tông truyền qua đó. Tứ thập bát nguyện, tiên vi phàm phu, kim vi tam thừa thánh nhân. Bằng tỉ mỉ mà quan sát 48 nguyện của A-di-đà Phật, chân thật, mỗi nguyện đều là vì chúng sanh khổ nạn sáu cõi mà lo nghĩ, không phải vì người khác. Từ ngay chỗ này, chúng ta thể hội được Di Đà khi ở nhân địa phát đại nguyện, vào lúc đó chưa thành Phật, ngày xuất gia làm tỳ kheo. Tỳ kheo pháp tạng là đức hiệu của Ngài. Con người này có trí huệ, có tâm đại từ bi, xem thấy trong mười phương cõi nước chư Phật, chúng sanh sáu cõi quá đáng thương, mê được quá sâu rồi, nghiệp chướng quá nặng rồi. Muốn giúp đỡ họ siêu vượt sáu cõi thật khó. Cho nên Ngài hướng đến lão sư của Ngài là Thế Gian Từ Đại Dương Phật Thịnh Giáo. Làm thế nào có thể thỏa cái nguyện vọng của Ngài độ chúng sanh? Lão sư dạy Ngài một phương pháp, dạy Ngài đi tham học. Con có thể đến trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật thâm viếng. Dùng lời hiện tại mà nói, bạn đi khảo sát, bạn đi học tập trong cõi nước chư Phật tốt đẹp, con nhớ lấy, con học tập cái đó. Những cái không tốt trong cõi nước chư Phật con có thể không lấy. Thủ nhân chi trường, xã nhân chi đoạn. Xây dựng đạo tràng của chính mình, đây chính là nguyên lai của thế giới cực lạc. Không phải do vọng tưởng nào mà nghĩ ra được, không phải vậy. Tỳ kheo Pháp Tạng dùng thời gian năm kiếp, không có nói tiểu kiếp, trung kiếp, vì cái kiếp đó chính là đại kiếp. Thời gian của năm cái đại kiếp khảo sát mười phương tất cả cõi nước chư Phật, tổng kết 48 nguyện, cũng chính là nói Ngài lấy bỏ đối với mười phương thế giới cõi nước chư Phật, Ngài đã lấy những gì, Ngài xả bỏ những gì. Trong nguyện thứ nhất chúng ta xem thấy rồi, Ngài xả ba đường ác, ba đường ác bất thiện. Cho nên thế giới cực lạc có cõi phàm thánh đồng cư, thế nhưng nó chỉ có hai cõi. Ba đường ác lại thêm vào một cõi Atula. Thế giới cực lạc không có Atula, không có La Sát, không có ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Vậy thì chúng ta liền có thể biết được không có quả, đương nhiên không có nhân. Có nhân liền có quả. Thế giới cực lạc toàn là Bồ Tát. Trong cõi phàm thánh đồng cư, trời người cũng là Bồ Tát. Hơn nữa đều là Pháp thân Bồ Tát. Hoàn toàn là quai thần gia trì của 48 nguyện, khiến mỗi một chúng sanh đến thế giới cực lạc đều làm A Duy Việt Chí Bồ Tát. A Duy Việt Chí là bất thoái chuyển. Nguyên Hiểu Sư ở chỗ này nói rất hay, A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh trước độ phàm phu. Vì sao vậy? Vì họ quá khổ rồi, họ có nhu cầu bức thiết. Kim vi tham thừa thánh nhân, tham thừa thánh nhân chỉ là chỉ Thanh Văn Duyên Giác Huyền Giáo Bồ Tát. Huyền Giáo Bồ Tát chính là Bồ Tát chưa minh tâm kiến tánh, thứ tự độ thoát họ là ưu tiên. Khả kiến Tịnh Độ Tông chi diệu, thủ vi phàm phu đắc độ giả. Chúng ta đọc được câu này quan hỷ. Vì sao vậy? Chúng ta có phần, chúng ta là phàm phu, A-di-đà Phật độ chúng sanh, đem chúng ta để ở hàng ưu tiên một. Trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tuyệt đối không phải là lời giả dối, chắc chắn có thể tin tưởng. Chúng ta nhất định phải tranh thủ. Cái đoạn phía sau nói, tha lực diệu pháp, thiện hộ hành nhân. Cái đoạn này chúng ta đem nó giảng hóa rồi, chính là trong chú giải mạt thế tu hành. Mạt thế chính là ngay hiện tại. Đa chư chướng nạn, chướng nạn rất nhiều, khó khăn trùng trùng, còn có ấm ma can nhiễu. Có một số chúng ta có thể cảm giác được, có một số không cảm giác được. Hiện tại cái thế gian này có rất nhiều đồng tu đều cảm giác được làm việc tốt khó, vô cùng khó khăn. Bạn đối tốt với họ, họ không tiếp nhận, hoài nghi đối với bạn. Bạn đối với tôi tốt như vậy, khẳng định bạn có ý đồ gì với tôi, có mục đích gì, họ thấy đều muốn tránh đi, nghĩ hết cách để chướng ngại bạn, không thể tiếp nhận. Vậy thì bạn muốn làm việc xấu rất dễ dàng, người giúp bạn làm rất nhiều. Làm việc xấu thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại gì. Chúng ta gặp được là thời đại như vậy. Không có công phu nhẫn nhục tương đối, vì thì bạn không thể thành tựu được gì. Tôi xuất gia, ban đầu vốn không có ý xuất gia. Đệ sư Dương Gia khuyên tôi. Tại vì sao ngài khuyên tôi vậy? Tôi ở Đài Loan không có nhà, không có cái lo gì sao? Chỉ có một mình. Lão sư khuyên tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, bảo tôi xem một quyển sách, Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí hai loại. Có thể nói đây là từ trên kinh Phật tiết lục ra, truyền ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lão sư nói với tôi, con phải học Phật, trước tiên phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu con không nhận biết ngài, con sẽ đi sai đường. Người hiện tại nói bạn sẽ đi đường vòng. Tôi nghe lời nói này rồi, thấy rất có đạo lý. Học Phật nhất định phải nhận biết đối với Phật. Sau khi đọc rồi, mới phát hiện Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là tôn giáo. Thế mà hiện tại đem nó gọi là tôn giáo, đây chính là sai lầm. Đây chính là ma chướng. Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng không phải tôn giáo. Nó rất giống với nhà Nho của Trung Quốc, là một học phái, là một loại giáo dục. Ngày nay chúng ta gọi Nho là giáo dục khổng mạnh. Vì thì Phật giáo là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tôi đối với xưng hô của Phật giáo, tôi gọi là giáo dục Phật Đà. Tôi không cho rằng nó là tôn giáo. Trong tôn giáo, điều kiện thứ nhất, nhất định phải có một vật tạo chủ, thần sáng tạo vũ trụ. Trong Phật giáo không có. Trong Phật giáo cao nhất gọi là Phật Đà. Phật Đà là ý nghĩa gì? người giác ngộ, cũng rất gần với ý nghĩa chư thánh nhân của Trung Quốc. Chữ thánh này của chúng ta chính là tường tận đạo lý, cùng sự tướng của vũ trụ nhân sanh. Đây gọi là thánh. Thánh nhân, họ không phải thần, họ cũng không phải là tiên nhân. Hay nói cách khác, họ là người tường tận thấu đáo đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, gọi là Phật Đà. Từ trên mặt chữ dịch thành ý nghĩa trung văn, giác chính là người giác ngộ. Nó làm sao có thể biến thành tôn giáo chứ? Thế nhưng hiện tại Phật giáo chân thật biến thành tôn giáo rồi. Kinh sám pháp sự vì người chết phục vụ. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, giảng kinh dạy học, thành lập lớp dạy học là vì người sống mà phục vụ, không hề nghe nói vì người chết mà phục vụ. Sau khi Ngài khai ngộ rồi, giảng kinh nói pháp 49 năm, Ngài lập lớp. Dùng lời hiện tại mà nói, Ngài là có kế hoạch, có giáo học, khoa hệ. Trước lập tiểu học, tiếp theo lập trung học, lại lập đại học, lập sở nghiên cứu. Ngài là như vậy mà mở lớp. Bạn xem, Ngài cả đời sau khi khai ngộ ở Lộc Dạ Quyển giảng Tứ Đế, giảng Kinh A Hàm 12 năm. 12 năm này là tiểu học. 12 năm A Hàm kết thúc giảng Phương Đẳng. Phương Đẳng giống như trung học, phía trước thông tiểu thừa, phía sau thông đại thừa, cũng chính là lớp trù bị của đại thừa. Đại thừa giống như là đại học vậy, đây là trung học. Đây đều thuộc về giáo dục nền tảng. Tiểu học, trung học 20 năm, tiểu học 12 năm, trung học 8 năm. Đại học đây chính là giảng Bát Nhã. Đại học 22 năm. Đương nhiên thời gian dài đến như vậy, khẳng định là bộ phận chủ yếu nhất mà Thích Ca giáo học. Bát Nhã là trí huệ. 8 năm sau cùng giảng Pháp Hoa, đó giống như là nghiên cứu sở. Đêm phía trước thảy đều quy về nhất thừa. Phía trước bạn thấy tiểu thừa, đại thừa, đến sau cùng Pháp Hoa quy nhất, gọi là nhất thừa. Nhất thừa là cái gì? Mục tiêu sau cùng đều là hy vọng mọi người mỗi mỗi chứng được Bát Niết Bàn. Đây là lấy được bằng tốt nghiệp. Bát Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa trung văn là viên tịch, diệt độ. Diệt cái gì? Phiền não sanh tử thể đều diệt hết rồi, không sanh không diệt, đó là Niết Bàn. Cũng chính là siêu diệt sáu cõi, siêu diệt 10 pháp giới. Cho nên nó là giáo dục. Tôi vào cửa Phật là từ cửa triết học mà vào. Từ trên triết học nhận biết Phật Pháp. Cho nên lão sư muốn tôi xuất gia, muốn tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật, việc này tôi rất có hứng thú. Tuy là cả đời phiêu bạt, Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời cũng rày đây mai đó. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có đạo tràng, Nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ghi nhớ, dưới gốc cây ngủ một đêm. Ngày hôm sau, phải đi đến nơi khác, không ở nơi đó nữa. Cái này biểu thị cái gì? Biểu thị hoàn toàn buông xả. Ta ở dưới gốc cây này qua một đêm. Gốc cây này rất lớn, tàn cây rất tốt. Ngày mai ở tiếp chính là tham luyến rồi. Ta ngày mai đổi một nơi khác, không ở đó nữa, chỉ ở một đêm. Không hề có chút tham luyến đối với hoàn cảnh. Một mực bình đẳng đối đãi. Vậy thì đúng rồi. Ma, hiện tại ma quá nhiều rồi. Nơi nào cũng đều có, vô cùng rõ ràng cảm xúc được. Phải làm sao? Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Cùng tiếp xúc với họ, cũng không nên đắc tội với họ. Họ nói cái gì? Nghe rồi thì thôi, đừng để trong tâm thì đúng. Nếu bạn đem những gì họ nói để vào trong tâm, thì bạn sai rồi. Bạn liền nhận quần tà. Khả kiến, hành nhân xảo hữu chấp trước, tiện thất chánh kiến, tức nhập ma đồ. Cầu thăng phản gián, thậm chí đọa nhập nê lê. Phật đã dạy chúng ta để vào trong tâm. Ngoài Phật dạy ra, nghe được rồi, đều không nên để vào trong tâm. Công phu chân thật đến nơi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thị phạm cho chúng ta xem. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, thể đều buông xả, đều không để ở trong tâm. Bao gồm cái gì? Kinh Vô Lượng Thọ cũng không để ở trong tâm. Chúng ta muốn học nó, dùng nó để làm công cụ, giúp chúng ta nhận biết càng rõ ràng, càng tường tận, nhưng không thể để vào trong tâm. Để vào trong tâm sai rồi. Chỉ cho phép để vào tâm một câu A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng đã làm thị phạm cho chúng ta, làm ra tấm gương đại triệt đại ngộ cho chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô